Đức phản bác thông tin từ chối visa cho người Việt. Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng với VOA tiếng Việt bác bỏ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về chuyện một đoàn công tác và chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam bị phía Đức từ chối cấp visa sau khi Berlin tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội vì vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh. Bộ Ngoại giao Đức nói rằng một phái đoàn từ tỉnh Thanh Hóa không bị từ chối visa như thông tin lan truyền trên mạng. Bộ này nói thêm trong email gửi cho VOA Việt ngữ, có một số vấn đề về việc cấp hẹn phỏng vấn xin visa trước chuyến đi đã định của họ tới Đức. Tuy nhiên, nhóm này giờ đã có lịch hẹn vào ngày 27 tháng 9 tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội. Trước đó, hôm 26 tháng 9, nhiều Facebooker trích lại một bài viết của trang tin tiếng Việt là Thời báo ở Đức. Trong đó, website này viết rằng đoàn công tác tới gần 20 người với vị chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam đã bị phía Đức từ chối cấp visa sang công tác vào dịp cuối tháng 9. Các kế hoạch gặp gỡ đối tác Đức của tỉnh này đã phải hủy gấp. Cùng ngày, trả lời VOA tiếng Việt, ông Lê Trung Khoa, chủ của trang tin trên, khẳng định rằng thông tin đã đăng là đáng tin cậy, nhưng vì lý do tế nhị, ông không thể tiết lộ nguồn tin liên quan đến đoàn Việt Nam. Bài viết có tựa đề Đức từ chối cấp visa cho đoàn công tác nhà nước, tạm ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Hiện đã thu hút hơn 120.000 lượt đọc, còn đăng ảnh chụp màn hình hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn và xin thị thực của lãnh sự quán Đức tại Sài Gòn, và đưa tin thêm rằng lịch đăng ký phỏng vấn xin visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày, du học, học nghề và làm việc cũng bị đóng băng, ít nhất tới hết tháng 1 năm 2018 mà không có lời giải thích nào. Khi được hỏi xác nhận thông tin này, Bộ Ngoại giao Đức cho biết thêm rằng liên quan tới các cuộc hẹn phỏng vấn visa ở quá 90 ngày ở Đức, hiện thời, người xin thị thực đoàn tụ gia đình hoặc công việc sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 tuần, còn người xin visa đi học không cần phải đợi gì hết. Ngày 27 tháng 9, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã phát đi thông cáo, trong đó viết hiện nay các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến thông tin đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội Việt Nam đề cập đến việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật. Việc tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ảnh hưởng đến việc cấp thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Đức tại Việt Nam. Hiện tại, do nhu cầu đăng ký lịch hẹn cao, nên thời gian chờ đợi đối với các mục đích nộp hồ sơ có thể kéo dài hàng tuần, tuyên bố viết tiếp. Vì vậy, đề nghị quý vị lên kế hoạch sớm cho chuyến đi của mình và đặt lịch hẹn kịp thời thông qua Đại sứ quán Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Xuân Thanh bị xử ở Việt Nam. Phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội có đoạn. Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. Bản tiếng Việt của thông cáo này do Đại sứ quán Đức ở Hà Nội công bố dịch. Xin trích, chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế. VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không và lại được gửi cho thông cáo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật. Về động thái trên, ông David Brown, chuyên gia về tình hình Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng phía Đức dường như tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Việt Nam giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương. Nhà ngoại giao Mỹ từng có thời kỳ làm việc ở Việt Nam nói tiếp xin trích, phía Việt Nam có thể đáp lại như luôn từng tuyên bố rằng tiến trình tố tụng ở tại tòa án của Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt với pháp quyền. Việt Nam cũng có thể đảm bảo rằng các quan chức Đại sứ quán Đức và phóng viên của hãng thông tấn Đức DPA có vị trí ngồi tốt trong phòng xử án. Ông Brown cho biết rằng ông đang đi du lịch ở châu Âu, trong đó có chặng dừng chân ở Đức, nơi ông đã trao đổi với những bạn bè người bản xứ thạo tin, nhưng họ không hề hay biết về việc Việt Nam phá vỡ các thông lệ ngoại giao. Đối với công chúng Đức, vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ xuất hiện trên trang nhất trong vài ngày rồi mất hút. Chuyên gia về Việt Nam nói thêm, cũng nhận ra sự thay đổi trong yêu cầu của Đức, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, theo đánh giá của tôi, yêu cầu này của Đức phù hợp với pháp luật Việt Nam và những cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc xét xử ở Việt Nam là công khai, ai cũng có quyền tham dự, kể cả các quan sát viên nước ngoài. Ông Hải nói thêm xin trích, Trịnh Xuân Thanh có quyền có luật sư ngay tại giai đoạn điều tra và luật sư của Thanh có quyền tranh tụng với công tố viên tại tòa án xét xử Thanh. Nước Đức đã giúp Việt Nam cải cách tư pháp và vụ án xử Trịnh Xuân Thanh sẽ chứng minh nước Đức đã không phí công giúp nước Việt. Cũng trên mạng xã hội này, cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Hà Nội hôm 22 tháng 9 viết rằng Đại sứ quán Đức muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng là Đức và các đối tác của Đức trong Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống tham nhũng luôn sát cánh với các đối tác của mình, trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phải dựa trên luật pháp của nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau. Về khả năng Việt Nam lấy tham nhũng là lý do chính cho việc bắt giữ ông Thanh ở Berlin, mà phía Đức nói là vi phạm trắng trợn luật pháp như nhiều nhận định trên mạng. Chuyên gia David Brown từ chối bình luận. Trong một diễn biến được cho là để xoa dịu quan hệ ngoại giao đang căng thẳng, Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam mới đăng bài viết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đức Christian Berger hôm 27 tháng 9 bên lề hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược thời gian qua, cũng như khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Ông Phúc cũng trân trọng gửi lời chúc mừng Thủ tướng Angela Merkel và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo do bà lãnh đạo giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Đức nhiệm kỳ 2017-2021. Tin cho hay ông Phúc cũng gửi lời cảm ơn bà Angela Merkel đã mời đoàn Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 7 vừa qua và cho rằng kết quả tốt đẹp của hội nghị G20 đã giúp tạo sự kết nối giữa G20 và APEC, đặc biệt là trong việc phối hợp thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu. Trước đây, chính quyền Berlin từng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu Đức dẫn độ ông Thanh về nước lúc Thủ tướng Phúc dự hội nghị G20 ở Đức, nhưng sau đó lại thực hiện vụ bắt cóc.
Chính quyền Việt Nam tăng cường an ninh và mạnh tay đối với các nhà hoạt động trước thềm hội nghị Trung ương 6 và hội nghị APEC. Nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết, ông Nguyễn Viết Dũng, một người từng tham gia biểu tình thảm họa môi trường Formosa, vừa bị an ninh thường phục bắt giữ khi ông Dũng đến giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An sáng ngày 27 tháng 9.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên Face, như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Tầm như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa, thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha các linh mục và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể, và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù vào năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự do tham gia vào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn cho biết thêm.
Trong tuần lễ vừa qua thì như chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam đang nhắm vào rất là nhiều cái thành phần, trong đó có những thành phần cụ thể như là sinh viên Lê Minh Sơn bị mời làm việc liên tục trong 4 ngày và bị gây sức ép rất là nhiều. Luật gia Nguyễn Đình Hà tại Hà Nội và anh Thành trong Sài Gòn cũng đã bị công an câu lưu, bị bắt giữ trong một thời gian ngắn. Rồi đến bây giờ là đến anh Nguyễn Viết Dũng tại Nghệ An. Trong khi đó thì cũng nhiều nơi là có những người dân, có những dân oan đã bị cô lập, đã bị giải tán. Thì tôi thấy đây là một cái chiến dịch nó được kéo dài, gọi là đầu năm 2017 đến bây giờ trên 20 nạn nhân đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và truy tố xét xử.
Hồi đầu tuần này, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói với VOA rằng ông bị sách nhiễu ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai học viên của một lớp học về hoạt động xã hội dân sự hôm 23 tháng 9. Khi ấy, các sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục, thừa lúc ông đi vắng, đã đột nhập và vào lục soát căn hộ nơi ông tạm trú ít ngày ở phường 5, quận 11. Nhà trên đó Nguyễn Hồ Nhật Thành, người thuê căn hộ nơi dùng để tổ chức lớp học trên, nói với VOA.
Tôi nghĩ là có thể là họ đang không muốn những hoạt động mà đào tạo những cái nhà hoạt động nhà công quyền thì họ luôn luôn đánh giá là những hoạt động như vậy là hoạt động gọi là mang tính thù địch, và họ luôn luôn kiếm mọi cách để họ ngăn chặn và đàn áp, mặc dù là tất cả hoạt động nó đều là ôn hòa và hợp pháp.
Hôm 25 tháng 9, hãng tin Reuters đưa tin rằng hơn 500 công an đã dùng vòi rồng và roi điện giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại nhà máy dệt Pacific Crystal Textiles của Hồng Kông ở khu công nghiệp Du Lai thuộc tỉnh Hải Dương, nơi hàng trăm người dân đã thay phiên nhau biểu tình trong suốt 5 tháng qua bằng cách căng liều bạt chiếm lối vào của nhà máy. Người biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra tại địa phương và đòi đền bù thỏa đáng cho nhà đất ruộng vườn của họ đã bị nhà cầm quyền giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp. Blogger Lê Anh Hùng từ Hà Nội nhận định rằng những hành động sách nhiễu các nhà hoạt động trên cả nước trong thời gian vừa qua là nhằm tăng cường an ninh trước Hội nghị Trung ương 6 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 và Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến vào đầu tháng 11.
Vâng, thưa anh, tôi cho là như vậy. Cơ quan an ninh của nhà cầm quyền đang tăng cường đảm bảo an ninh cho những sự kiện sắp tới, đặc biệt là cái hội nghị trung ương 6 sắp diễn ra, và điều này nó cũng phù hợp với cái xu thế chúng là nhà cầm quyền đang tăng cường đàn áp những chuyện bảo đối lập thời gian gần đây.
Các nhà tranh đấu nói chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát thành phần bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng, nơi nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó dự kiến có Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tham dự. Truyền thông trong nước loan tin rằng, nhằm để đảm bảo an ninh, trật tự, Công an Hà Nội sẽ bắt đầu tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11, trong đó nhấn mạnh tổng kiểm tra, rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú. Trước đó, ông Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Viện Mekong Economics ở Hà Nội, nói với VOA rằng, không có gì nhiều để than phiền, tôi nghĩ APEC sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chính quyền Việt Nam không muốn sự kiện này trở thành một hậu cảnh cho một cuộc biểu tình. Tổ chức theo dõi nhân quyền từng lên tiếng rằng, các nhân viên mặc dù Việt Nam đánh đập các nhà hoạt động và các blogger mà không bị truy cứu. Vào giữa tháng này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác đã có một cuộc họp nhằm đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC, trong đó nhấn mạnh rằng phải đảm bảo an ninh, an toàn, cũng như các biện pháp nắm tình hình từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ. Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi ra khỏi nơi cư trú đối với một cựu lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng do đã bỏ túi riêng 6.000 tỷ đồng, khoảng 264 triệu đô la, giữa lúc Việt Nam tăng cường bắt giam nhiều cá nhân sai phạm trong ngành ngân hàng. Hãng tin Reuters hôm 27 tháng 9 loan tin trong một tuyên bố trên mạng, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao của Ngân hàng Đại Tín, còn gọi là Trust Bank, với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngân hàng Đại Tín là tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và cựu chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này đã bị tuyên án 30 năm tù về việc rút ngân quỹ trái phép. Bà Phấn và 9 nhân viên và trợ lý đã bị cấm rời khỏi tư gia. Công an cũng đã bắt giữ 4 nhân viên khác, trong khi một người đã bị bắt trước đó. Báo Dân Trí cho biết, ngoài việc khởi tố mới 14 bị can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đối với 4 bị can. Theo đó, bà Hứa Thị Phấn đã nhận quyết định điều tra bổ sung, thay đổi tội danh đã khởi tố trước đó là tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do liên quan đến vụ tham nhũng của các thành viên của tập đoàn Ngân hàng Đại Dương, còn gọi là Ocean Group, mà ông Hà Văn Thắm là người sáng lập, và 50 quan chức khác đang chờ xét xử dự kiến vào tháng này. Vào đầu tháng 9, Việt Nam cáo buộc cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình dưới tội danh thiếu trách nhiệm, trong khi Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngành ngân hàng của Việt Nam là một phần quan trọng trong cuộc chống tham nhũng ở cấp cao, nơi xảy ra hàng chục vụ lãnh đạo ngân hàng bị xét xử vì tội nhận hối lộ và quản lý kém.